Đế Bá, chương 2793, Thượng Thần xuất thế, góc truyện audio.com. Trong thời gian ngắn ngủi, tinh hoa vạn vật tàn phá cùng thần hung địa bị mảnh đất và trời sao tan vỡ hấp thu. Khi mặt đất trời sao hấp thu hết vạn vật tinh hoa, tất cả ánh sáng chậm rãi tan biến, mặt đất và trời sao lại tối tăm. Mới đầu còn tưởng mặt đất trời sao không thay đổi gì nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy xương đen tàn phá cùng thần hung địa từ khi nào bị quét sạch. Mặc dù cuồng thần hung địa và trời sao vẫn tĩnh lặng như không có sinh mệnh. Nhưng sự thật không phải vậy. Nếu người chú ý quan sát sẽ phát hiện sâu trong trời sao lấp lánh ánh sao yếu ớt, ánh sao lúc có lúc không thắp sáng cả bầu trời. Trên cuồng thần hung địa chưa có cây xanh nảy mầm sinh nhánh, nhưng mặt đất khô nứt giờ có nhiều nơi ẩm ướt. Mảnh đất này chậm rãi có lực lượng tinh hoa của nó, một ngày nào đó sẽ có hạt giống theo gió bay tới đây, cắm rễ nảy mầm. Quy nguyên đại địa ngược dòng quá khứ. Đại đế tiên vương đến thế là cùng, thánh lão lục nhìn cảnh tượng làm gã rung động không nói nên lời, không cách nào dùng bút mực tả tâm tình của gã được. Đại đế tiên vương cũng có thể dễ dàng làm được rời trời, thay trời đổi đất, xê dịch trời chăng. Nhưng cái Lý Thất Dạ làm không phải dùng lực lượng của mình thay đổi mặt đất này, hắn không dùng lực lượng vô thượng thay đổi trời sao. Lý Thất Dạ chỉ tố nguyên, bụi về với bụi, đất về với đất, tinh hoa vạn vật từ đâu mà đến thì trở về nơi đó, vạn vật quay về vị trí cũ. Loại thủ đoạn này đã không phải là lực lượng, đây là một loại tố nguyên, một loại trật tự thiên địa vốn đã có. Khi Lý Thất Dạ đáp xuống, Thánh Lão Lục khâm phục sát đất kính ngưỡng ngước nhìn Lý Thất Dạ. Thánh Lão Lục cảm thán rằng, lòng dạ của Lão Tổ Tông khó người sánh bằng, mấy người chịu dùng luân hồi tuế nguyệt sửa đổi mảnh đất đã chết này. Tuế nguyệt có trật tự của nó, Lý Thất Dạ nhìn mảnh đất tan vỡ, thản nhiên nói. Thiên địa có trông giữ của thiên địa, ta chỉ khiến nó quay về chỗ cũ. Thiên địa tạo hóa liền giao cho thiên địa, tương lai nơi này biến thành cõi yên vui hay đất khó là chuyện của thiên địa. Thánh Lão Lục yên lặng gật đầu, nó đã vượt qua kiến thức và sự hiểu biết của gã, chỉ có người đứng trên đỉnh vô thượng với góc độ vô cùng tuyệt luân xem chuyện này. Khi Lý Thất Dạ vào cuồng thần hung địa, một góc trong cuồng thần hung địa chân trời xa tít có một góc thiên đường, một thế gia cắm rễ tại đây. Khi nhìn xa mảnh đất lành này thì thấy cổ viện chập trùng, quỳnh lâu cao vút dị tượng lộ ra, đây là một thế gia lâu đời xa xôi. Trong thế gia này cỏ mọc tùm, tử hà quanh quẩn. Thế giới này là một trong thế gia mạnh nhất Tề Lâm Cảnh, Nam Dương thế gia. Ngày hôm nay Nam Dương thế gia đột nhiên nổi lên thần hà, từng luồng sáng chiếu sáng bầu trời. Vàng tiếng nổ điếc tai, trong thế gia bắn lên các pháp tắc thần thánh. Mỗi pháp tắc thần thánh đan xen thành một pháp lệnh tỏa ra thần uy vô thượng. Khi pháp lệnh hiện ra tựa như một thần linh giá lâm hiệu lệnh bát phương. Vô số đệ tử Nam Dương Thế Gia ở bên ngoài nhìn pháp lệnh đó liền biến sắc mặt, lập tức bỏ việc chạy về Nam Dương Thế Gia. Nam Dương Thượng Thần xuất thế. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, một tin tức như gió bão thổi quét Tề Lâm Cảnh. Với toàn bộ Thanh Châu thì một vị Thượng Thần xuất thế không xem như tin tức kinh trời, nhưng với Tề Lâm Cảnh là tin tức rung động. Nam, góc truyện audio.com, Dương Thượng Thần xuất thế, chuyện gì đây? Nhiều người nghe tin thì hết sức lấy làm lạ, tu sĩ truyền tin lắc đầu nói. Không biết, nhưng Nam Dương Thượng Thần từ trong hỗn độn trở về tọa trấn Nam Dương Thế Gia là chuyện 100%. Nhiều người lấy làm lạ nói, Thượng Thần rời đi hỗn độn, có chuyện rồi đây, chắc chắn xảy ra việc lớn. Không thì Thượng Thần ẩn thế sẽ chẳng dễ dàng rời đi hỗn độn ngoại lệ xuất thế. Thượng Thần và Đại Đế Tiên Vương giống nhau, khi cường đại đến trình độ nhất định sẽ đưa tới Thiên Chu. Khác với Đại Đế Tiên Vương là xác suất Thượng Thần chiêu Thiên Chu nhỏ hơn nhiều, nên xác suất Thượng Thần xuất thế lớn hơn Đại Đế Tiên Vương. Có người tin tức nhanh nhạy rất nhanh biết một chút nội tình, truyền tin ra. Nam Dương thiếu chủ bị giết, Nam Dương Thượng Thần tức giận xuất thế. Nghe tin đó rất nhiều người ngạc nhiên, khó tin nói. Vô lý quá, chuyện này không thể xảy ra. Một Thượng Thần sống bao nhiêu lâu, sao bọn họ có thể xuất thế chỉ vì một tử tôn? Với Thượng Thần thì tử tôn đã đầy đàn, nếu chết một tử tôn liền xuất thế một lần chẳng phải là mệt chết. Nhưng không giống, Lý Thiên Hào được Nam Dương Thượng Thần yêu thương nhưng không phải trọng điểm. Có trưởng môn từng đi quan thần phong lắc đầu nói, quan trọng nhất là trước mặt mọi người, ý chí Nam Dương Thượng Thần bị người đấm mấy cái vào mặt, Nam Dương Thượng Thần ý chí Nam Dương Thượng Thần bị đại nhân vật sau lưng Lý Thất Dạ đánh nát bấy. Sao Nam Dương Thượng Thần nuốt trôi cục nghẹn này được, bị đánh mặt trước bao người thì thôi, cuối cùng còn nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần. Cái này đâu chỉ là không nể mặt Nam Dương Thượng Thần, rõ ràng là ra chiến thư. Nghe thế nhiều người suy đoán. Đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ có lai lịch gì mà được người cường đại như thế che chở? Hắn là hậu nhân của ai? Nhiều người không tin tu sĩ mới nhập đạo như Lý Thất Giả có thể nghiền nát ý chí Nam Dương Thượng Thần, bọn họ thầm suy đoán rất có thể sau lưng hắn có một vị Thượng Thần hộ tống. Nếu thật sự có Thượng Thần đứng sau lưng Lý Thất Giả hộ tống thì có kẻ thầm mong chờ. Thượng Thần sắp quyết đấu với Thượng Thần sao? Nam Dương Thượng Thần trở về kinh động nhiều đại giáo cương quốc vô số tu sĩ cường giả Tề Lâm Cảnh thì một môn phái cực mạnh khác trong Tề Lâm Cảnh lên tiếng. Lý Thất Giả phải cho một lời giải thích. Già Nhật Môn tuyên bố cảnh cáo chính thức, mặc kệ là thượng thần nào ra tay, truyền nhân của Già Nhật Môn không thể bỗng dưng chết thảm vậy được. Sau khi Nam Dương Thượng Thần trở về, một mét tuyên bố cảnh cáo làm nhiều người trong Tề Lâm Cảnh rất ngạc nhiên. Già Nhật Môn cũng lên tiếng, một vị hoàng chủ được tin mới nhất nhắc nhở người bên cạnh. Không, đây không chỉ là Già Nhật Môn lên tiếng, cũng là tiếng nói của Thiên Quân Thượng Thần. Nghe tin này nhiều người khó tin. Thiên Quân Thượng Thần, Thẩm Thiên Quân, truyền thuyết là thượng thần ghê gớm của Già Nhật Môn. Sao có thể, Thiên Quân Thượng Thần cũng trở về từ hỗn độn, tọa trấn Già Nhật Môn. Có lão tổ đại giáo cũng khó tin, thế này là quá đáng rồi, Thiên Quân Thượng Thần đã là thượng thần lặng im thật lâu, tuổi rất già, không đến bất đắc dĩ không thể nào xuất hiện, giờ vì một truyền nhân đã chết mà xuất thế, sao có thể. Tuy Trầm Kim Long có địa vị, gocchuyenaudio.com. Rất cao trong Già Nhật Môn, gã là người kế thừa đại thống Già Nhật Môn, nhưng gã chỉ là vãn bối. Già Nhật Môn có rất nhiều vãn bối như Trầm Kim Long, một thượng thần không thể xuất thế vì vãn bối như vậy. Cách chương.